Thế gian rất nhiều người đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, lìa xa phước để đi thân cận họa hại. Cách viết của hai chữ họa phước chỉ xài đi một tí tiền, rất dễ lẫn lộn. Là phù hiệu của trí tuệ, anh phải xem cho rõ ràng. Hình thức bên ngoài gần tương đương, nhưng cái tâm bên trong thì lại khác. Cho nên từ trong những phù hiệu văn tự này thì là khiến anh khai trí tuệ, khiến anh giác ngộ. Cho nên là tích thiện đoạn ác, triều tài phước đến. Chúng ta hôm nay di dân muốn tìm một chỗ tốt, phải từ trên tâm địa mà tìm. Từ cảnh giới bên ngoài thì tìm chẳng được. Nếu như từ trên cảnh giới bên ngoài quả thật bị anh tìm được, anh có thể tiêu tài miễn nạn rồi, thì định luật nhân quả đã bị đánh đổ, cách nói của vận mạng cũng bị đánh đổ. Làm gì có đạo lý này? Cái đạo lý nhân quả này chư Phật Như Lai đều chẳng thể đánh đổ, đều chẳng có biện pháp sửa đổi. Đây là chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi. Chuyển biến là hoàn toàn dựa vào tự mình giác ngộ. Có người giác ngộ mới tích thiện, mới đoạn ác. Tai họa từ đâu mà đến? Tai họa từ ác mà đến. Niệm của anh ác, tư tưởng kiến giải của anh ác, hành vi của anh ác thì mang đến tai họa. Nhân họa lớn nhất là chiến tranh. Tai họa này do con người làm. Phật dạy chúng ta, tai họa do con người làm là từ đâu đến? Là cùng với tất cả chúng sanh kết ác duyên mà sanh ra. Chúng ta từ trong điển tích của nhà Phật thường hay thấy có câu: giả như thế gian này không có chiến tranh, chiến tranh hoàn toàn chẳng còn nữa. Phật nói chỉ có một điều kiện: trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Sở hữu tất cả chúng sanh đều ăn chay, chẳng còn ăn thịt chúng sanh nữa, thì thế gian này chẳng có chiến tranh. Nếu như người thế gian này vẫn còn ăn thịt chúng sanh thì chiến tranh quyết định chẳng thể tránh miễn được. Tại vì sao? Là vì oan oan tương báo đấy. Trong kinh Phật nói: người chết thành dê, dê chết thành người. Đây là cử một ví dụ để nói người ăn thịt dê, sau khi dê chết đi rồi, kiếp sau biến thành người, lại ăn kẻ đó, ăn qua ăn lại, oan oan tương báo, chẳng hết chẳng liễu. Cách báo thù này sẽ chẳng báo thù đến vừa phải, đều phải vượt hơn một tí. Mỗi một lần báo thù đều trội hơn. Vậy nên đến ngày nay thì trở thành chiến tranh hạt nhân, tạo thành sự hủy diệt lớn lao, oan oan tương báo. Cho nên chúng ta ở địa phương này, chính phủ Úc đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên. Mấy năm trước tôi đến nơi đây, nghe được tin này, tôi rất lấy làm cảm động. Điều này có trí tuệ, nên biết mục đích của cuộc vận động này là để cầu nguyện cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Mọi người đều có thể tiêu trừ đi cái kỳ thị của chủng tộc tôn giáo, tiêu trừ tất cả hiểu lầm, tiêu trừ tất cả ngăn cách, làm cho chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau có thể cùng chung sinh hoạt trong cái xã hội này, hỗ trợ hợp tác, cùng sinh tồn, cùng bao dung. Việc này rất hay. Mà trên thực tế, người đầu tiên đẩy mạnh văn hóa đa nguyên là ai? Là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh điển mà Ngài giảng lần thứ nhất là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được có đến 170 mấy thứ chủng tộc quần chúng khác nhau, so với xã hội hiện tại của chúng ta nhiều hơn. Chủng tộc khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, thứ thứ đều khác nhau. Họ đều có thể sống chung một nơi, đều có thể bước vào thế giới hòa tạng, có thể sống chung hòa mục. Phật hiển thị một cái gương mẫu cho chúng ta. Họ thì chúng tộc quần chúng khác nhau có thể sống chung hòa mục, còn chúng ta tại sao chẳng thể sống chung hòa mục? chúng ta phải nên hướng về Ngài để học tập. Cho nên kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm, tức là tài liệu giáo dục hòa hợp các thứ chủng tộc quần chúng văn hóa khác nhau, nói một cách khác, đúng là để giải quyết các vấn đề hiện tại trên thế giới này của chúng ta mà con người thường chẳng có biện pháp giải quyết được. Ngày nay chính phủ Úc rất hiếm có làm cuộc vận động này, có thể thực hiện được chăng vẫn còn vấn đề. Hôm nay chúng tôi tham gia buổi lễ đặt viên đá đầu tiên, tôi nghe đến những vị lãnh tụ của mỗi một tôn giáo vì buổi lễ chúc phúc, lời diễn văn đều rất hay, nhưng có thể thực hiện được chăng? Nếu không thể thực hiện, lời chúc phúc cũng là trống rỗng, nói bâng quơ. Cho nên sau cùng đến lượt tôi nói chuyện, tôi bèn đánh thức mọi người. Lời chúc phúc của tôi hôm nay là hy vọng tất cả những người lãnh đạo của các tôn giáo này, lời chúc phúc của họ đều có thể thực hiện được. Phải làm cách nào mới thực hiện được? Tâm lượng chẳng lớn thì chẳng được. Nhà Phật có nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phải có đại tâm lượng, phải bỏ đi ý kiến khống chế đối với tất cả người, sự, vật. Ý niệm chiếm hữu đối với tất cả người, sự, vật, thì lời chúc phúc này mới thực hiện được. Chúng ta vẫn còn cái tâm bất bình. Ta so với kẻ khác cao hơn một tầng, người khác đều chẳng bằng ta, thì vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta một khai thị lớn nhất, tức là vạn pháp bình đẳng. Chúng ta nên thể hội sâu sắc đạo lý này. Phật trong kinh dạy chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng với chính chúng ta là một thể sanh mạng cộng đồng. Sanh mạng này là gì? Là pháp thân. Mọi người đều biết tất cả chư Phật Như Lai có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Pháp thân của chúng ta cùng với pháp thân của Phật là một cái thân, chẳng phải hai thân. Anh bao giờ nếu thật sự chứng được pháp thân thì anh đã thành Phật, thì anh đã thật sự giác ngộ. Lời này chẳng dễ hiểu, cho nên tôi xin cử một ví dụ để nói. Khi nãy ông Bộ trưởng Di Dân đến thăm tôi bèn dùng ví dụ nói với ông ta, nói rõ văn hóa đa nguyên là sự thật, là chân lý. Chúng ta một cái thân người đây, cách này dễ hiểu hơn. Thân thể của mỗi chúng ta là văn hóa đa nguyên. Mắt là một tộc loại quần chúng, tai cũng là một tộc loại quần chúng. Tộc loại quần chúng này cùng tộc loại quần chúng kia chẳng giống nhau. Thân thể chúng ta mỗi một khí quan, tức là một tộc loại quần chúng, nhưng nó là một sinh mạng chung. Mỗi tộc loại quần chúng đều đệ nhất. Mắt thấy là đệ nhất, tai nghe là đệ nhất, mũi ngửi là đệ nhất, lưỡi nếm là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Nếu có đệ nhị thì là đánh nhau. Nếu tộc loại quần chúng này vừa đánh nhau thì con người sẽ sanh bệnh. Đánh nhau càng nghiêm trọng thì con người sẽ chết. Là cái đạo lý như thế đó. Cho nên Phật liễu giải được toàn cả hư không pháp giới là một cái thân thể, là pháp thân. Cho nên chúng ta tại trong kinh điển của Phật giáo, anh thấy đó, cái nào cũng đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Trong Kinh Hoa Nghiêm có đến 170 mấy tập loại quần chúng, đều là đệ nhất, chẳng thấy có đệ nhị. Trong Kinh Lăng Nghiêm phân loại ít hơn, 25 viên thông chương, 25 vị Bồ Tát, vị nào cũng đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Ai ai cũng đệ nhất thì là bình đẳng, thì mới có thể hòa một. Có cao có hạ, có đệ nhất có đệ nhị thì chẳng thể bình đẳng rồi. Thì có tranh chấp, thì có đấu tranh, thì vấn đề liền xảy ra. Chúng ta ngày nay muốn học Phật, học gì đây? Học thanh tịnh bình đẳng, biết được tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, tất cả đều là bình đẳng. Chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát cũng là bình đẳng. Cho nên bảo là sanh Phật bình đẳng, đem chúng sanh đặt ở phía trước, Phật đặt ở phía sau, chúng sanh và Phật bình đẳng, bình đẳng chân pháp giới. bình đẳng, tức là nhất chân pháp giới. Vậy nói một cách khác, tất cả những sai trái đều là từ cái tâm bất bình đẳng sanh ra. Bất bình đẳng tức là mê hoặc điên đảo, chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên nhất định phải biết tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Trong thế gian pháp, tỷ dụ như giáo học, trong một nhà trường, học sinh đã phạm lỗi, làm những việc xấu, có thể đem nó khai trừ đi. Trong Phật pháp thì chẳng thể khai trừ, chúng ta vẫn chẳng thể nói thân thể này của chúng ta đây, con mắt đã có vấn đề thì đem con mắt móc bỏ đi, chẳng cần nó nữa, đem khai trừ đi. Đây là trạng thái bệnh hoạn, chẳng phải khỏe mạnh. Cái gì là khỏe mạnh? Phải đem nó khôi phục bình thường, giúp đỡ nó. Cho nên trong Phật pháp chẳng có khai trừ người. Sự giáo học của Phật pháp phải đem kẻ ác biến thành người thiện, giáo hóa họ, chỉ dạy họ, sửa đổi họ. Cái hóa đó là sự thành tựu của giáo học, biến hóa, biến ác thành thiện, biến xấu thành tốt, biến mê thành ngộ, biến phàm thành thánh. Sự giáo học của Phật pháp trong kinh điển dạy rất hay: Phật sự môn trung bất xả nhất nhân, một người cũng chẳng bỏ, làm sao có thể đem người khai trừ đi, làm sao có thể bảo là không cần. Đấy là mê, là lối nói vô trách nhiệm, dạy chẳng được tốt, phải hồi đầu tự mình phản tỉnh. Chính ta đây không tốt, chính ta tại sao chẳng có biện pháp cảm hóa họ? Chúng ta tự mình giác ngộ mới có được tiến bộ. Quyết định chẳng thể đem lỗi lầm đẩy cho kẻ khác. Chân chánh là Phật Bồ Tát, lỗi lầm của chúng sanh gánh lên trên vai mình. Việc tốt thì cho kẻ khác, công đức của kẻ khác, việc tốt của kẻ khác, lỗi lầm thì đều là của mình. Đây là vị thầy tốt, là vị thầy có trách nhiệm, quyết định chẳng đem lỗi lầm tội nghiệp đẩy cho kẻ khác, thì tội nghiệp đó là cực trọng, so với tự mình tạo bất cứ tội nghiệp nào còn nặng hơn. Cho nên nền giáo dục của nhà Phật là một loại giáo dục có độ sâu cảm hóa. Họ biết đạo lý này, biết được thiện ác là có báo ứng. Nói rõ ràng rồi, nói minh bạch rồi, họ vẫn còn tạo ác, tương lai thọ báo, họ sẽ chẳng trách anh. Thì ra thầy mình trước kia đã dạy rồi, ta chẳng vâng lời, chẳng thể trách người. Nếu như anh chẳng dạy họ, họ tạo những thứ ác này, tương lai thọ báo, họ sẽ trách anh. Tại sao anh chẳng sớm nói cho tôi hay, khiến tôi phải đọa vào địa ngục A Tỳ? Cho nên tất cả đều nói rõ ràng minh bạch. Chẳng những phải nói rõ ràng minh bạch, càng phải phát đại bi tâm, làm gương mẫu cho họ học sinh xem. Phật đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Nhóm đệ tử Bồ Tát La Hán này của Phật đều làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Càng đi trở xuống, những vị lịch đại tổ sư đại đức này, có vị nào chẳng làm gương tốt cho chúng ta? Chúng ta phải có thể quan sát cho ra, phải có thể thể hội được, biết được mình phải học tập cách nào. Họ là điển hình của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Tôi trước kia thân cận lão cư sĩ Lý Bính Nam. Lý lão cư sĩ vô cùng khiêm tốn, ông chẳng lấy thân phận thầy để đối xử tôi. Ông hạ thấp một tầng, lấy thân phận bạn đồng học đối xử tôi. Ông là học trò của Pháp Sư Ấn Quang. Ông dạy tôi nên học tập Pháp Sư Ấn Quang. Kỳ thật, cách hành trì của ông ta cùng với Pháp Sư Ấn Quang chẳng có sai khác. Đem cuộc sống của chính bản thân hạ thấp đến mức thấp nhất. Lý lão cư sĩ mỗi ngày chỉ ăn một lần, cuộc sống vô cùng tiết kiệm. Tôi cùng ông ta trong thời đại đó, mỗi ngày chi dụng cho cuộc sống chỉ có 2 đồng tiền Đài Loan. Lúc đó 1 đồng Mỹ Kim đổi được đại khái khoảng 40 đồng tiền Đài Loan. Chi dụng cho đời sống mỗi tháng của ông ta chỉ bằng 1 đồng rưỡi Mỹ Kim. Mỗi ngày ăn một bữa, quần áo của ông ta đều đã mặc đến 3-40 năm. Áo lót bên trong đều vá víu lung tung. mặc rách rồi vá lại trở lại để mặc. Vớ cũng thế, quý vị hiện nay đến phòng kỷ niệm ở Đài Loan để thử xem y vật của ông ta thì anh sẽ biết đó là hạng người gì. Ông ta có thể sống được cuộc sống khá hơn tí không? Có thể. Ông ta có tiền, ông là chủ nhiệm bí thư của phụng tự quan phủ, giai cấp ấy rất cao, đãi ngộ cũng rất hậu, ông xài không hết. Ông ta có thể thuê vài người để chăm sóc đời sống của mình, ở chỉ căn nhà nhỏ tí teo. Ông ta còn kiêm luôn chức giáo thọ của hai ngôi trường, đều có thu nhập. Ông ta đem tất cả thu nhập ông có được, trừ hàng tháng 60 đồng chi dụng cho cuộc sống ra, toàn bộ đều đem làm sự nghiệp công ích từ thiện. Tôi xem một đời ông ta, đó chẳng phải là giả vờ. Niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến giúp đỡ xã hội. Ông dạy học vô cùng thật lòng, giảng kinh tại Đài Trung 38 năm, từ trước đến nay chưa từng nghỉ ngơi. Ông ta cũng là ngày ngày đều giảng, chánh thức giảng kinh cho đại chúng mỗi tuần một lần. Thứ tư, mỗi ngày vì nhóm liên hữu của liên xã Đài Trung giảng khai thị, ngày ngày đều có. Liên hữu ở Đài Trung, lúc tôi ở đó là 200.000 người. Họ chia thành 48 lớp, mỗi lớp đều mấy trăm người. Mỗi lớp mỗi tháng gặp mặt thầy một lần, nêu lên vấn đề, nhờ thầy giải đáp, thầy khai thị cho họ. Cho nên ông ta mỗi tháng có 30 ngày. Có những lớp số người ít thì dòng lớp, cho nên ông ta ngày ngày đều hội họp, ngày ngày đều phải giải đáp vấn đề cho đại chúng, ngày ngày đều phải giảng khai thị cho mọi người. Chẳng từ nan lao nhập, còn phải đi làm, còn phải dạy học. Vẫn còn nhóm người sanh bệnh tìm ông ta để khám bệnh. Y thuật của ông ta vô cùng cao minh, cho nên thông thường có người muốn gặp mặt ông ta một lần phải trước đó một tuần hẹn trước ngày giờ. Không hẹn trước ngày giờ, tuyệt đối tìm chẳng ra ông ta. Cuộc sống sống đến gian khổ như vậy, đó là cái gương của chúng ta, một tơ hào chẳng dám lãng phí. Chúng ta ngày nay là loại hành trì gì? Chúng ta ngày đến kẻ xuất gia, muốn vãng sanh, muốn chẳng đọa tam ác đạo, rất khó. Những vị đại thiện tri thức này làm cái gương cho chúng ta xem, chúng ta nên bắt chước, nên học tập. Tất cả đều vì đại chúng. Nơi địa phương này xây dựng đạo tràng là vì ai? Là vì địa phương này, chẳng phải vì chính tôi. Tôi đối với đạo tràng chẳng có tơ hào lưu luyến. Điều này quý vị thấy được. Đạo tràng ở Đài Loan nói bỏ là bỏ tất cả hết, đều chẳng có một niệm nào cả. Đạo tràng ở Mỹ cũng đều xả bỏ hết. Nơi đây, nếu quý vị chẳng muốn tôi đến, thì tôi tất cả đều cúng dường cho quý vị. Tôi sẽ chẳng đến nữa. Tôi sống rất là tự tại. Đây là gì? Đây tức là tích thiện tu phước. Vì mọi người làm đó là tích thiện tu phước. Vì chính mình tôi mà làm là tạo tội nghiệp. Số tiền cúng dường này của chúng sanh, ngay cả ông Kuran cũng biết là đồng tiền nhân quả. Tôi làm sao dám dùng nó? Trong Phật môn nói rất hay, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, kiếp này chẳng liễu đạo, đội lông mang sừng mà trả. Đó là nói anh phải trả nợ, trước khi trả nợ còn phải đọa địa ngục, biến thành ác quỷ còn phải thọ tội. Tội thọ mãn rồi lại biến thành súc sanh để trả nợ. Anh chi dùng nhiều, hiện nay chi dùng rất là tự tại, đến khi trả nợ thì chẳng tự tại, thì nếm đủ đấy. Cho nên chúng tôi làm sao dám? Ngài Pháp Sư Ấn Quang, tín đồ cúng dường tiền cho Ngài nhiều, Ngài toàn bộ đều đem in kinh sách bố thí, làm bố thí Pháp. Tôi một đời học theo Ngài, tất cả cúng dường của tín đồ cho tôi, toàn bộ đều đem in sách. Cho nên ở Đài Loan thiết lập một ngôi thư viện, là bà Hàng Quán Trưởng phụ trách xây cất. Hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục là cư sĩ Giảng Phong Quang xây cất. Tôi chỉ để cái tên mà thôi. chỉ cho ông ấy cách làm. Ngày nay ở Tân Gia Ba, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng rất vâng lời. Tôi dạy ông ta làm cách nào, ông ta rất thật lòng, rất nỗ lực. Ông ta thật sự làm, cho nên cảm ứng bất khả tư nghị. Quý vị đến Tân Gia Ba đều có thể thấy được. Đạo tràng Tân Gia Ba vô cùng hưng vượng. Tháng tháng đều khác nhau, mỗi tuần đều khác nhau, ngày ngày đều đang tiến bộ. Nếu anh hỏi ông ta làm thế nào tiến bộ, là sửa lỗi. Cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên tấm lòng quảng đại, bất cứ ai đối với ông ta phê bình, bất luận là thiện ý, bất luận là ác ý, tất cả đều tiếp nhận, tất cả đều cải tiến. Anh chỉ cần đề ra thì ông ta sẽ thật lòng đắn đo suy xét. Nếu quả nhiên là sai trái thì lập tức sửa ngay, ngày ngày đều đang sửa lỗi. Cho nên đạo tràng này càng ngày càng mới. Ông đối với tất cả người thường giữ cái tâm cảm ơn, bất luận là thiện ý hay ác ý, đều dùng cái tâm cảm ơn để đối đãi. Đây gọi là Phật Bồ Tát, đây gọi là học Phật. Ngày ngày đều đang cải tiến. Cho nên ngày nay tôi ở Tân Gia Ba, nhiều người đến tìm tôi. Các bạn đồng tu ở Đài Loan muốn mời tôi trở về. Vì sao chẳng thể về được? Anh thử xem cái đạo tràng này tôi có thể bỏ đi được chăng? Nếu tôi rời bỏ thì có lỗi với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, có lỗi với đạo tràng Tân Gia Ba. Hầu như những gì trong kinh Phật nói đến, ông ta đều làm được. Chúng tôi ở các nơi khác nói thì nói nhưng là không được, chẳng chịu làm. Mọi người vẫn còn tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà làm, chẳng tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Tân Gia Ba từ trên đến dưới đều tùy thuận lời dạy của Phật Đà. Điều này tôi cũng rất lấy làm cảm khích. Trong một đời tôi chỉ thấy được một đạo tràng như vậy. Trước kia bà hàng quán trưởng cùng tôi ở một nơi bao nhiêu năm nay, cùng với cư sĩ Giảng Phong Văn cũng mười mấy năm, chẳng có hoàn toàn làm theo ý tôi. Tôi nói đây chẳng phải ý tôi, mà là lời dạy bảo của Phật, hầu như là đều khấu trừ bớt. Ngày nay tại Tân Gia Ba, chúng ta ở nơi trong trình giáo chỗ nói đến, ông ta có thể làm được 70-80%. Chúng ta vẫn chẳng thấy hài lòng hay sao? Đến đâu để tìm được những người này? Tìm chẳng ra. Cho nên nếu tôi chẳng ở đó thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng nhóm người phát tâm đó. Phát đó là tâm chân thành. Anh xem cái đạo tràng này từ trên đến dưới hơn ngàn người. Anh bất cứ lúc nào nhìn thấy mọi người đều gương mặt tươi cười, chẳng có ý kiến, chẳng có xung đột. Thật sự đã làm được kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Họ thật sự đã làm được. Địa phương đó là phước địa. Người chịu tu phước, chịu tạo phước. Chúng ta ngày nay muốn tiêu tài miễn nạn, chẳng tu phước thì làm sao được? Chẳng đoạn ác thì làm sao được? Chẳng đoạn ác thì tài chẳng tiêu nổi. Bất luận anh chọn lựa nơi nào, đến cuối cùng anh đều chẳng đạt được mục tiêu. Tuyệt đối chẳng phải chỗ chọn trong tâm anh, vì đó là hoàn toàn sai mất. Anh phải đem cái tâm đó chuyển biến trở lại, phải sửa tâm. Cho nên phần kết luận nói, mạng tự ta tạo, số chẳng thể cầu thúc. Vận mạng quyết định là tự mình tạo, tự mình quyết định có thể cải tạo vận mạng. Anh biết được đạo lý này, biết được phương pháp này, người ta đoán mạng cho anh thì sẽ chẳng linh, đoán chẳng đúng. Trước khi chưa học Phật, rất nhiều người đoán mạng cho tôi, đều nói là tôi đoán mạng, chẳng qua khỏi 45 tuổi. Tôi rất tin, tôi cũng chẳng phải là hoàn toàn mê tín. Trong gia đình tôi đã mấy đời rồi, tôi còn nhớ là tổ phụ, tằng tổ phụ và cha tôi. Trong nhà những người lớn hơn một bối đều chẳng vượt quá 46 tuổi. Cho nên họ nói tôi chẳng qua khỏi 45 tuổi, tôi tin. Bao nhiêu đời rồi đều chẳng sống lâu. Đoán mạng tôi chẳng có phước báo. Ngày tháng sống rất là cực khổ, tôi đều tin. may mắn vẫn còn có một tí thông minh, trí tuệ, gặp được Phật Pháp vẫn có thể lý giải, vẫn thấy thích và hiếu học. Vận mạng của tôi là trong đời này chuyển biến, trong đời này cải tạo. Cho nên có một năm, ông Tưởng Tinh Quốc khi nhậm chức Tổng thống thứ 6 tại chợ Đài Bắc, chúng tôi cử hành một pháp hội Nhân Vương. Tôi giảng kinh Nhân Vương giảng hết 20 ngày. Trong thời gian pháp hội gặp được vị Phật sống Càn Châu. Vị này cùng tôi cũng là bạn thân. Càn Châu gặp tôi cũng rất mừng, gọi tôi đến gần bên Ngài và cho tôi hay. Ngài nói thầy trước kia chúng tôi đều ở sau lưng thầy phê bình thầy, nói thầy. Tôi nói cái gì? Nói thầy người rất thông minh nhưng tiếc rằng chẳng có phước báo, lại chết yểu. Tôi nói điều này tôi đã biết từ lâu rồi, điều này chẳng quan hệ, đã biết lâu rồi. Ngài nói thầy đến nay đã nhiều năm giảng kinh nói pháp hoằng pháp lợi sanh, mạng thầy đã chuyển rồi, thầy sẽ rất trường thọ, phước báo rất lớn. Lời của ngài là thật chẳng phải giả. Nhưng rất không may, đến năm sau Cam Châu đã ra đi. Đây là vị đại đức Mật Tông ở Đài Loan. Ngài là học trò của Chương Gia đại sư, tôi cũng theo học Chương Gia đại sư, cho nên hai người chúng tôi là thân phận bạn học. Tuổi ngài lớn hơn tôi, đại khái hình như lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Nhất định phải thật sự tu hành thì sẽ cải tạo được vận mạng. Đây là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chẳng có tuổi thọ có thể cầu trường thọ, chẳng có phước báo có thể cầu phước báo, hữu cầu tất ứng, chẳng có một việc gì chẳng cầu được. Hơn nữa là đừng vì tự mình, vì chúng sanh mà cầu. Đạo tràng Tân Gia Ba này thật là chẳng dễ dàng. Hiện nay ở bên đó xây cất thôn Di Đà, miếng đất đó tìm được một miếng đất 20.8 vạn thước, so với đạo tràng chúng ta đây lớn hơn một tí. Diện tích đạo tràng chúng ta đây khoảng 16.000 thước, chiều dài gần bằng, rộng hơn chúng ta. Đạo tràng này của chúng ta rộng 70 mét, chiều rộng của họ là 80 mét, dài gần như nhau. Đất bên này của chúng ta là 3.6 acre, đất của họ là 5 acre, chiều rộng lớn hơn chúng ta 10 mét. Thị trường hiện nay ở Tân Gia Ba là 60 triệu. Tiền Tân Gia Ba và tiền Úc gần như nhau. Đất 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 vàng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ngày ngày đều niệm Phật A Di Đà. Nửa đêm 2-3 giờ khuya thức dậy để lại Phật A Di Đà, cầu Phật Bồ Tát. Cho nên chủ đất đã cho chúng tôi 15 triệu. Chỉ cần trả 10 triệu, còn lại 5 triệu, có thể chia 10 năm để trả gốc. Vậy thì đất đã có, xây dựng phải cần đến 30 triệu. Hiện nay quyên gốc đã được khoảng một nửa, thật chẳng phải dễ. Vị địa chủ thật là hiếm có. Vị địa chủ kỳ thật cũng là Phật giáo đồ lâu năm, tín đồ lâu năm của cư sĩ Lâm. 80 mấy tuổi, bị ung thư cuống họng đã 3 năm rồi. Tự biết thời gian còn sống không lâu, sự thật là đang chờ ngày thôi, nên đến tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên, hy vọng trước khi chưa qua đời làm được một việc tốt, phụng hiến miếng đất này để làm thôn Di Đà. Sau khi ông ta phát cái tâm này, bệnh ung thư liền lành, ở cổ khoét một cái lỗ 3 năm rồi, nay đã biết trở lại. Tiếng nói dõng dạc, mừng hết lớn, nói với Lý Mộc Nguyên, ông cứ đi xây cất, tiền thiếu cứ hỏi ông ta lấy. Cho nên chúng tôi hy vọng ông ấy có thể quyên 10 triệu, vậy thì là gần đủ số. Nếu còn thiếu nữa nhiều nhất là 4-5 vạn, đó thì rất dễ giải quyết. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Bệnh ung thư 3 năm, đột nhiên lành. Cho nên một người khi phát tâm, phát cái tâm thật sự vì xã hội, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì mình, ông ta chẳng có cầu cho mình lành bệnh. Ông phát đó là chân tâm. Ông chỉ muốn trước khi chết làm được một việc tốt. Lành bệnh là ngoài dự liệu, chính ông chẳng nghĩ đến, cả nhà ông cũng chẳng nghĩ đến. Chúng ta cảm thấy cũng là bất khả tư nghị. Phía dưới nói cải tạo vận mạng, kinh dạy rằng tất cụ thiện căn, phước đức nhân duyên. anh phải có đầy đủ ba điều kiện này. Thiện căn phước đức đều là túc thế tu hành. Cái gì là thiện căn? Rõ lý là thiện căn, kiến giải là thiện căn, tiếp xúc thiện tri thức, đối với lời chỉ dạy của thiện tri thức tin được, giải được, hiểu được, đây là thiện căn. Hành được là phước đức. Anh đã tin, đã hiểu, anh chịu đi làm, đây là phước đức. Người có thiện căn, có phước đức, nhân duyên thì Phật Bồ Tát sẽ giúp anh làm gấp cho mau thành tựu. Đây tức là cảm ứng. Thiện căn phước đức là năng cảm, nhân duyên thì có ứng. Phật Bồ Tát đến giúp chúng ta làm tăng thượng duyên.